trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện Giữa mùi hương và bóng tối của Nhật Nguyễn.
Ra mắt sách của người bạn khá thành công, và niềm vui hân hoan được kéo dài cho đến tận buổi tiệc tối hôm sau tại nhà một người thành viên trong ban tổ chức. Người ta giới thiệu nàng, em gái của chủ nhân, một phụ nữ khả ái duyên dáng, nét duyên ngầm ở tuổi 40 như đóa hoa trong thời kỳ sung mãn, tỏa rực rỡ mọi quyến rũ một cách tự nhiên mà không cần làm dáng hay kiểu cách. Vốn hiểu biết cùng sự lịch thiệp của nàng góp phần làm buổi cơm thêm thân mật, cởi mở. Ngôi nhà họ rất rộng, trang trí đơn giản mà mỹ thuật, nhưng vị trí làm anh thích thú là góc ngồi riêng trên sân thượng. Ở đó, trong vùng cỏ sâu thẳm chạy dài ngút mắt, nối tiếp khoảng rừng chìm khuất theo bóng đêm, anh trải lòng theo tiếng chim phành phạch vỗ cánh, tiếng dế ri ri não ruột trong bụi rậm. Và thoảng đâu đó, hơi gió ngọt ngào quyện lẫn sương đêm cho anh cảm giác hết sức dễ chịu. Theo lời mời của chủ nhân, phái đoàn gồm 3 người sẽ nghỉ đêm tại đây, trước khi tiếp tục những chặng hành trình mới. Nàng thân mật.
Các anh cứ ở lại đây nghỉ chân, đừng có ngại gì hết trơn á. Trời ơi, bạn bè phương xa vẫn cứ ghé lại ở lại đây đó mà.
Ông trưởng ban tổ chức cũng vui vẻ ngồi rỉ rả với bạn bè văn nghệ. Chén tạc, chén thù, chén anh chén tôi khá tương đắc. Họ ngâm thơ, kể chuyện xưa tích cũ, phi phà khoái thuốc. Có ai vừa ngẫu hứng hát một bài dân ca quan họ, và mọi người cùng hưởng ứng, kể cả vị nữ chủ nhân xinh đẹp. Không khí càng về khuya càng hào hứng, chưa thấy hứa hẹn vừa kết thúc. Hơi rượu rần rật làm anh nóng người, ngột ngạt. Mở tủ lạnh tìm nước đá, anh thấy nàng đang loay hoay pha cà phê nơi bếp. Anh hỏi, chị có thể cho tôi một chút không?
Tôi cũng định nấu nước đây mà. Cà phê sữa nha.
Dạ không ạ, cà phê đen ít đường rồi chị, cảm ơn chị. Khi anh trở vào từ sân thượng, cuộc vui đã tàn. Một người bạn nằm khoèo, ngủ trên sofa, người khác lục đục châm trà nóng. Nàng đang ngồi ở bàn ăn. Những ngón tay dài trắng xanh không đeo nhẫn, chậm rãi lật quyển album dán đầy hình ảnh. Nàng đang tìm một cái ảnh nào đó, có vẻ hết sức chăm chú. Dù không cố ý, anh cũng phải thầm công nhận rằng gương mặt nàng khi cúi xuống cũng hết sức ưa nhìn. Như lúc nàng ấp hai bàn tay vào hai bên má, cặp mắt mở to chăm chú theo dõi một câu chuyện đến hồi hào hứng.
Cà phê của anh đây nè.
Anh kéo ghế ngồi cạnh, mùi nước hoa nhẹ nhẹ từ bên kia thoáng qua cánh mũi, hương thơm đậm ngọt làm anh nhớ cô bạn gái cũ. Bao giờ đi chơi về, hương Salome đặc biệt nơi cô cũng theo tận anh vào giấc ngủ. Nàng giải thích khi thấy anh nhìn tập ảnh.
Tôi đang tìm cái tấm hình mà chụp ngôi trường xưa đó mà. Hồi đó mấy người bạn muốn đăng ảnh trường ở trong tập san hội Đồng Hương, cho nên tôi mới thấy nó đâu đó, mà không biết sao tìm hoài không ra.
Gương mặt anh ghé gần mái tóc nàng. Có lẽ anh thích nghe lại mùi hương nước hoa quen thuộc, hơn là dán mắt vào tập ảnh. Tuy nhiên vì lịch sự, anh cũng có vẻ như tìm kiếm giúp nàng. Dù vậy, nhiều hình chụp khi nàng còn bé, tóc cột nơ, mặc áo đầm, cầm bóp, nhoẻn miệng cười duyên điệu bộ trẻ con, ngó thật ngộ nghĩnh. Ngôi trường cần tìm vẫn chưa thấy, nhưng câu chuyện xoay quanh những tấm ảnh của thời thơ ấu, mảnh sân lát gạch cũ, dàn hoa thiên lý vàng, cây trứng cá đầu ngõ, đã rút ngắn khoảng cách chủ khách giữa hai người. Nàng kể cho anh nghe về công việc của mình, mệt mỏi, nhàm chán, như cái đồng hồ thời gian già nua, cũ kỹ. Ngày nào cũng lăn chừng đó vòng, gõ chừng đó nhịp, chu kỳ dừng lại đúng 8 giờ làm việc. Đôi khi nếu có xê dịch chút ít, cũng không làm cho đời sống khác đi hoặc dễ chịu hơn. Và thời gian, sự buồn thể cũng làm cho nàng thờ ơ với mọi hoạt động diễn ra xung quanh.
Có lẽ tôi già quá sao? Hình như là tôi không có một cái thú vui nào hết trơn á. Anh biết không, có thời gian tôi tập cho mình một cái thói quen là đọc sách trước khi đi ngủ, hay là nghe một đoạn nhạc êm dịu sau bữa ăn tối. Trời ơi, vậy đó mà anh biết không, tôi nghiệm ra một điều. Tôi chỉ thích ngồi một mình, đầu óc thì trống rỗng, không suy nghĩ, không nhớ ai, cũng chẳng muốn ai phải nhớ mình hết. Đôi lúc tôi sợ công việc, muốn bỏ hết để đi đâu đó, mà lại chẳng hiểu mình trốn tránh điều gì. Nè, anh có nghĩ là tâm sinh lý tôi mất bình thường không? Tôi sợ lắm, sợ đến một lúc nào đó mình biến thành một nhánh cây khô, một hòn đá trần trụi hết mọi cảm xúc, tôi sợ tùm lum hết.
Anh lầy hoay, cố tìm một câu nói ví von để khỏa lấp nỗi buồn bất chợt mà nàng vừa chia sẻ cùng anh. Nhưng mà ít ra thì bề ngoài của chị khác hẳn với cái những suy nghĩ...
Ý của anh nói là suy nghĩ không có bình thường, phải không?
Không, tôi không vậy. Anh ấp úng. Tôi ít khi khen phái nữ, nhưng thật sự là tôi nghĩ rằng ít ra chị đã đạt được những cái điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn như vậy là trong xã hội này đó.
Tôi rất là cảm ơn lời khen thành của anh.
Nàng cười, và nụ cười chợt làm anh bối rối. Anh nghe nói rằng nàng vẫn còn độc thân. Điều này gây trong anh một dấu hỏi lớn. Một phụ nữ tương đối thành công trong xã hội, bề ngoài tự tin, xinh đẹp như nàng, sống cô đơn đến chừng tuổi này cũng là điều bất bình thường.
Anh biết không, mỗi một cái giai đoạn là tâm hồn của tôi có những cái khủng hoảng nó kỳ cục lắm. Ví dụ như là lúc mà tôi 18 đó, tự nhiên sao nó lãng mạn dễ sợ. Tôi chỉ có thích làm những cái điều khác thiên hạ thôi. Trong khi đó bạn bè đứa thì vô văn khoa, đứa thì luật khoa, hải dương học vân vân. Mà anh biết không, tôi lại theo cái ngành báo chí. Mà hồi đó tôi mơ ước được làm phóng viên, mà lại phóng viên chiến trường kìa. Kỳ cục lắm phải không? Anh có thấy kỳ cục không? Mà tới lúc muốn dừng chân, tìm người mình yêu thì lại không gặp. Mà người yêu mình á thì lại lòng cứ dửng dưng. Rồi khi nhìn lại mình ở trong gương thì mới hay ra là thời gian quả là lão già ích kỷ.
Chị nói vậy chứ tuổi nào cũng có thể lập gia đình mà. Như chị vẫn còn quá trẻ mà.
Trời ơi, trẻ cái gì nữa anh?
Nàng đăm chiêu.
Sắc đẹp của người đàn bà đó, anh biết dưới cái lớp phấn son, chỉ đánh lừa thị giác của các đàn ông như anh mà thôi. Tôi biết mình chứ, có thể là tâm hồn tôi đã quá già chăng? Nhưng mà ai cũng cho là tôi khó tính hết. Anh nghĩ sao? Có phải hạnh phúc chỉ đến từ sự cảm nhận của hai phía? Quan niệm về hạnh phúc của tôi á thì rất là đơn giản. Vậy đó mà đốt đuốc chừng đó năm, tìm hoài, sao quá nhọc lòng. Chúng ta không hạnh phúc và hạnh phúc không có, chúng ta chỉ khao khát nó mà thôi. Anh thấy có đúng không? Lối nhận xét dí dỏm cùng sự lý luận thông minh của nàng gây cho anh sự thích thú đặc biệt. Một phụ nữ rất dễ thương. Anh trở lại vấn đề.
À, mà sao hồi đó thì chị lại thích làm phóng viên chiến trường?
Trời ơi, thời kỳ lãng mạn mà. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy cái thời tuổi trẻ của mình thường hành động nông nổi. Anh biết không, người yêu của tôi là lính. Tôi muốn được một lần ra tận đơn vị của ảnh á. Anh thử nghĩ coi, từ trên máy bay nhảy xuống, tường thuật tại chỗ trận đánh của người mình yêu, chia sẻ cùng chàng những hiểm nguy ngay trước mũi súng. Trời ơi, còn gì hạnh phúc hơn?
À, phải à.
Nàng lật quyển album, đẩy về phía anh một tấm ảnh đen trắng mà thời gian đã ngã sang màu vàng ố. Trong vài giây bất ngờ choáng ngợp, gần như hoảng hốt, anh nghe gương mặt nóng bừng bừng, thô ráp đến rác phẩm. Cùng lúc, các cơ gân bên hai gò má giật nhẹ nhẹ, đầu gối đánh đu bần bật rung từng cơn, như phủ ập bởi một cơn động kinh bất ngờ, và anh phải cố bám chặt tay lấy mép bàn, ghì ép chân sát mặt gỗ, để giấu thái độ luống cuống gần như mất bình tĩnh của mình. Tấm ảnh đen trắng, dù đã trên 20 năm, anh vẫn nhận ra nó. Người lính trẻ trong ảnh, dong dỏng cao, bộ đồ rằng ri đứng cạnh lô cốt, xung quanh chằng chịt hàng rào kẽm gai. Chính là anh. Anh của những ngày khởi đầu trong quân ngũ. Giọng nàng buồn bã trầm đục như âm thanh quá khứ từ khoảng đời nào xa thẳm. Trời ơi, anh biết không? Tôi với anh ấy yêu nhau, nhưng mà chưa có bao giờ gặp mặt hết trơn á. Chuyện khó tin phải không anh? Nhưng mà thiệt đó, tụi tôi yêu nhau qua những lá thư, những tờ thư xanh đó đã quấn quýt theo tôi suốt một thời thiếu nữ. Nó đã cho tôi cái niềm hy vọng, nỗi ân cần, mà đôi khi tưởng chừng đó là một sức mạnh tinh thần giúp tôi vượt qua mọi khốn đốn ở đời sống, ngay cả những cái lúc tối tăm nhất. Anh nhớ đến trò chơi tìm bạn bốn phương. Trong những ngày dưỡng quân mà bạn bè anh, bốn năm thằng cùng đơn vị, lấy chung một bút hiệu, anh đã chọn thư nàng, và đâu vài lá thư nữa trong gần 100 bức thư của em gái hậu phương gửi đến. Hầu như tuần nào nàng cũng viết thư cho anh, và anh, trong trò chơi đó, qua vài tháng tuyển lựa, cuối cùng chỉ giữ lại mối quan hệ thân thiết với nàng. Anh nhớ như in, nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng, rất con gái. Bao giờ cuối thư cũng vẽ mấy cành hoa mai ngồ ngộ. Và lối viết thư dí dỏm, dễ thương của nàng đã dần lôi cuốn anh, gây trong anh một nỗi mong đợi, nôn nao. Đến nỗi mỗi lần người bưu tín viên trong đơn vị với chiếc ba lô nặng trĩu xuất hiện ngoài cổng đồn, bao giờ anh cũng trình diện sớm nhất, hăng hái nhất. Hình anh chụp đứng cạnh lô cốt, ai ghê nơi. Tụi bạn nhỏ đứa nào cũng trầm trồ, nhưng có thiệt là anh không đó. Thi xong, nhỏ sẽ xuống đơn vị thăm anh. Có cần phải trao đổi trước ám hiệu áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc không đây? Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần để gặp nhỏ nha, và phải chạy thật lẹ nếu gặp phải chị em của Chung Vô Diệm đó nha. Anh cũng từng hẹn sẽ dành những ngày phép đặc biệt tìm thăm nàng. Nhưng lời hẹn của đời lính, mấy ai giữ được. Anh biết không, có một lần thi xong, tôi tìm xuống đơn vị thăm anh ấy, nhưng không gặp, vì đơn vị anh ấy đang đụng trận ở trên núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Lần đó, bọn anh nhảy toán để tìm một đài phát tuyến của Việt Cộng đặt lưng chừng núi. Hai ngày đầu êm xuôi, khu rừng đầy vẻ yên tĩnh giả tạo. Ngày thứ ba, tao ngộ chiến. Toán anh đụng trận lớn khi băng qua vùng núi đá lởm chởm. May mà bọn anh khai hỏa trước. Dù vậy, cuộc đụng độ thật khốc liệt. Gần một tuần bị bao vây trong vùng đá núi rợp chòi non lúp xúp. Bọn chúng đông hơn tin tình báo dự đoán. Triền núi đá dốc, không thể tiếp tế đạn được. Bọn anh chiến đấu dè sẻn từng viên đạn một. Sau lần nhảy toán đó, anh chuyển đơn vị, nàng cũng thay đổi chỗ ở, thư từ hai bên đều trở về địa chỉ cũ. Nhiều lần đi phép, anh cố công tìm nàng, từ Biên Hòa xuống Lái Thiêu, qua Thủ Đức. Mỗi bước chân, kẻ tìm đến, dẫm lại dấu giày người vừa bỏ đi. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ là duyên phận, người ta có thể hiểu nhau, chia sẻ cho nhau một góc nhỏ nào đó ở cõi tâm linh, nhưng không hẳn có thể ghé vai bù đắp thật sự cuộc sống của đời thường. Giọng nàng vẫn tiếp tục trầm buồn như sũng nước, anh biết không? Một lần một người lính ở trong đơn vị cũ viết thư báo cho tôi biết là anh ấy bị thương nặng, điều trị ở Tổng Y viện Cộng Hòa. Khi tôi tìm đến thì anh ấy vừa xuất viện. Trời ơi, anh có hiểu cái cảm giác của một người trượt tay không? Tuột mất chiếc phao hy vọng cuối cùng, tưởng chừng như là mình đang chới với ở trong niềm tuyệt vọng không? Ôi, tôi sống trong cái tâm trạng như vậy, khóc và hiểu rằng tôi và anh ấy thật sự là đã đứt lìa sợi chỉ may mắn. Lúc đó tôi quá mệt mỏi.
căn gác nhỏ, những ngày nằm dưỡng bệnh ở đường Hùng Vương hiện rõ trong trí tưởng của anh. Vách gác gỗ, cửa sổ ngó gom một góc khoảng trời luôn mở rộng, thu hết cho màu xanh trời bát ngát. Mùa hè hình như thế, mây nhẹ như miếng thạch trong, mây đuổi gió đẩy đưa vòng cây rậm lá, đập lào cào nhạ nhịp theo tiếng tôn xám rỉ. Ngày mưa, luồng nước theo máng xối chảy xuôi dòng nhiễu từng giọt, bong bóng vỡ. Từng ngày, mơ hồ chấp chới quanh quẩn, vô vàng những tiếng động quen thuộc. Anh gặm nhắm nỗi đau, với trăm vết thương cửa mình nhức nhối. Anh nằm đó, một mình, nằm đó, một thùng mì gói, đồ hộp, bếp dầu, và chiếc đàn guitar buồn sơ xác tựa đời mình. Anh đã hàng giờ ngắm nhìn đám lá sao khô, nằm cong queo gãy gập trong khoảng sân nhỏ. Mỗi chiếc lá rơi là mỗi giọt nước mắt buồn bã rớt rụng từng ngày, từng giờ. Anh thèm nghe tiếng nói, thèm nhìn thấy một sinh vật nào khác di chuyển qua lại, để thấy rằng mình thật sự còn hiện hữu, còn tồn tại trên đời này. Anh nhớ nàng. Nhiều đêm trong cơn mơ, anh tưởng chừng nghe tiếng bước chân của nàng giẫm xào xạc trên đám lá khô. Ngày đầu đó, tiếng cười trong trẻo như nghìn sợi thủy tinh, và chạm lanh canh, đâu đó lời thì thầm ngọt ngào, như trang thơ thơm mùi giấy mới. Nàng chưa một lần hội ngộ, chưa một lần mất trong mắt để hồn trao đi theo ngọn gió, nhưng thật gần gũi ân cần trong nỗi nhớ của anh. Và cũng từng đêm, anh gọi tên nàng tha thiết, đôi khi khóc vùi như trẻ nhỏ, hàng trăm, hàng nghìn lần, đau đớn nhìn bàn tay co rút hằng những sợi gân đứt, trần trần, ngó ngón bấm dây đàn mà thú vui như một nỗi đam mê, là nguồn sống không thể thiếu trong đời mình. Anh nuốt nước mắt, đôi khi khóc thành tiếng, hầu vơi nhẹ nỗi đau. Nó không phải là cái đau thể xác của chỗ thịt còn đỏ hổm, mà là nỗi tuyệt vọng, không thể nói thành lời của một bàn tay, vĩnh viễn phải lìa bỏ cây đàn. Nhiều đêm, anh mơ thấy ngón tay lại trở về, thật ngay ngắn ở vị trí cũ. Nó mang cho anh cảm giác lâng lâng sảng khoái, như anh đang thả hồn bay qua khoảng không gian bát ngát rộng lớn. Nhưng khi ngón tay tưởng tượng chạm khẽ dây đàn, cơn nhức nhối cùng nỗi ngứa ngáy lại nhúc nhích lớn dần, lan rộng. Và bao giờ khi tỉnh giấc mơ, ngón tay trỏ cũng cựa quậy không ngừng, như cố bám lấy những sợi gân trắng nhỏ, rên xiết âm thanh ai oán và tuyệt vọng, đi tìm vùng da thịt đã bị đứt lìa. Anh nằm đó, mang hàng chục vết thương lở loái, một mình và không muốn gặp ai. Đến lúc anh sợ sự tiếp xúc với bất cứ ai từ phía bên ngoài, anh tập giấu nàng trong quả tim đau. Anh và cuộc sống bên ngoài đã tự chối bỏ nhau. Mặc dù nơi căn gác gỗ nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ, sáng, trưa, chiều, tối, anh quen thuộc với từng tiếng động diễn ra chung quanh. Tiếng chửi thề của lão chồng nghiện rượu, chân sàn, đá chân xiên, đông thủ đàn đông, mỗi khi cơn say theo về nhà. Y như rằng sau đó, mụ vợ gào rú khi phát giác mất tiền, hòa với giọng the thé của lũ con nít, tạo nên một bản đồng ca đủ mọi tiết tấu. Khoảng gần xế chiều, anh sẽ nghe được tiếng của mấy cô gái già đôi co giành khách. Thêm hai bước mộc, gán cho nhau những danh từ tục tiểu. Bên cạnh cái máy nước chảy rỉ rỉ suốt ngày.
Đóng cửa im ỉm như một ốc đảo nghi kỵ, cô đơn. Không ai đoái hoài đến sự hiện diện của anh. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Anh mất hết cảm giác với thời gian. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao mình vẫn còn có thể sống, khi chiến tranh đã cướp hết mọi thứ thật trơ tráo, tàn nhẫn. Và anh, căn gác gỗ, thùng mì, đồ hộp, nó nuôi anh từng ngày thoi thóp, co rút trong bóng tối tận cùng.
À mà sau đó thì chị có đi tìm người lính đó không?
Anh hỏi, nghe âm thanh dửng dưng như đang nói về một nhân vật nào, chưa hề quen biết. Tôi có nghe nói là anh đi cải tạo đâu ở tận Bình Long lận, U Minh gì đó, tôi cũng không có rõ lắm. rồi lại nghe tin nói là ảnh chết ở trong một cơn sốt rét rừng ở Bù Đăng, Bù Đốp gì đó. Cũng có người nói là ảnh đã ra tù rồi đi Mỹ. Trời ơi, lung tung hết, thiệt tôi cũng mơ hồ về mấy cái chuyện này lắm.
Vậy thì chị có nghĩ rằng...
Sau này tôi mới biết là tên ở trong thư từ chỉ là bút hiệu thôi.
Vậy thì tôi giả sử nhé, nếu mà tình cờ gặp lại thì làm sao chị nhận ra, nhất là khi chị không biết tên thật của người lính đó.
Đúng rồi, anh nói đúng. Lưng hơi dựa vào thành ghế, nàng thả ánh mắt mông lung, nhún vẻ buồn bã. Có lẽ anh nói đúng, nếu bây giờ mà tình cờ gặp nhận ra nhau, chỉ nhờ vô cái sự linh cảm giữa hai tâm hồn. Nhưng mà thử nghĩ, thời gian đã xô dạt từ hai phía, tâm linh nào mà còn được cái huyền diệu trong chừng đó năm. Hơn nữa, tôi lại rất là tệ về giác quan thứ sáu.
Vậy thì chị có nghĩ rằng là hai mươi mấy năm qua, người lính đó hẳn phải là thay đổi rất nhiều. Có khi nào mà chị đã gặp mà chị không biết không?
Không lý nào đâu, không lý nào. Tôi chưa hề gặp mặt một người nào giống như anh ấy hết, từ cái dáng vẻ cho tới mắt cười. Thời gian có thể làm thay đổi, nhưng mà anh ấy có thể già đi, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi cũng nhận ra mà. Và một chút ngậm ngùi như tiếng thở dài. Nhưng mà thôi, hồi xưa tìm nhau đã không gặp, nói chi tới giờ. Một khoảnh khắc im lặng đột ngột rơi giữa hai người. Anh bóp chặt mấy ngón tay, giấu dưới gầm bàn, trấn áp vẻ bức rứt. Nàng đứng lên, nhìn anh cười bằng mắt. Xin lỗi nha, kể cho anh nghe chuyện buồn của tôi. Nhưng mà, nói thiệt nha, nói với anh được rồi, tự nhiên cái lòng tôi nó nhẹ lắm. Nàng nâng nhẹ tấm ảnh bằng một cử chỉ âu yếm, gần như vuốt ve, và gấp quyển album làm tim anh đập hỗn loạn. Trời ơi, tối nay thiệt khó ngủ. À nè, anh uống chút trà nha. Anh buồn ngủ chưa? Bước chân di chuyển của nàng nhẹ nhàng, dịu dàng, làm những lọn tóc dài uốn lơi theo từng sợi nhỏ, mướt ống ánh. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thật rõ, thật gần người con gái đã một thời ngự trị trong đời anh. Chưa đi qua mà gửi lại vô vàn nỗi khắc khoải triền miên. Người con gái vẫn còn đầy đủ những nét duyên dáng ở mỗi giấc mộng anh thường nghĩ về của thời tuổi trẻ. Nàng thuần khiết như một bông hoa đẹp, vừa tha thiết vừa xa lạ, tựa một vùng mây mờ ảo, ráo gọi anh đến gần, nhưng cũng đẩy anh trôi lềnh bềnh trong vùng ảo giác, hư hư thực thực. Và điều làm anh ngạc nhiên, không giải thích nổi tại sao, cho đến lúc này, anh không hề có ý định cho nàng biết. Nàng và anh, hai kẻ bao năm chơi trò đuổi bắt hiện đang đối diện nhau bằng xương, bằng thịt. Nàng và anh hiện tại không bị ràng buộc bởi nhân vật thứ ba. Đến với nhau, dù muộn màng, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Huống chi, một phụ nữ dễ thương như nàng, người bình thường cũng cảm thấy sao động. Và anh cũng chỉ là kẻ trần tục trong muôn nghìn người khác phái trên trái đất này. Nhưng, nghĩ cho cùng, thử vạch thấu đáo vấn đề, nói cho nàng biết, nói lại mối quan hệ cũ để làm gì. Anh thật quá già để nói chuyện yêu đương, một kẻ sa cơ lỡ vận, tuổi già đang ngấp nghé gọi cửa. Nói với nàng, nối hai cuộc đời trong chặng gút cuối, anh sẽ mang lại cho nàng những gì đây? Tuổi thanh xuân đã không bù đắp nổi, tuổi xế chiều lừng lững tới. Thì còn được bao ngày đi tiếp cùng nàng khoảng đời kiệt quệ. Thôi, thì coi như người lính năm xưa đã gửi nắm xương tàn trong trại tù. Thôi, cứ để nàng nhớ về anh, hình ảnh hiên ngang của người lính trẻ, mà thời gian đã dừng chân ở đó, vĩnh viễn. Thôi, hãy rời khỏi nàng âm thầm, lặng lẽ, như họ đã chưa từng đến nhau trong đời. Hãy để nàng sống bình yên với vùng ký ức hạnh phúc, cùng người tình biệt kích, cùng những lá thư tình thơm thời tuổi trẻ. Khuấy động mặt hồ bao năm yên tĩnh, liệu đắp đổi được gì, hay chỉ làm rối ren thêm những hoài niệm đẹp đẽ mà nàng cất giữ như một báu vật trong ngăn hồi tưởng hạnh phúc. Đó là chưa kể, ở vạch biên giới cách biệt giữa nàng và anh. Liệu trái tim nàng có sẵn sàng chấp nhận một sự thật quá đơn giản? Một người đàn ông quá sức tầm thường như anh, đôi khi có thể trở thành một kẻ lố bịch, không khác nào một diễn viên đang đóng một màn thương tâm, mà khán giả lại la hò tán thưởng. Anh đưa những ngón tay co rút ghì xiết vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt xuống gò má. Vết sẹo đã lành theo thời gian, chỉ còn mờ nhạt một đường chỉ trắng khô quắt. Nhưng lúc này, nó chợt cựa quậy cảm giác nhức nhối, chua xót. Dù hơi nóng từ lòng bàn tay anh đang ép chặt, miết mạnh như cố che giấu tiếng khóc ngậm ngùi. Nàng trở ra, dòng nước mát tẩy sạch lớp son phấn làm khuôn mặt nàng có vẻ tươi tắn, trẻ hơn tuổi. Ngón tay vén nhẹ mấy cọng tóc mai sau vành tai, hé đôi bông hạt cườm nhỏ lóng lánh như thủy ngân. Anh tập trung ánh mắt cố ý nhìn vào đôi bông để tránh ý nghĩ thèm muốn được nhìn khuôn mặt nàng, nhìn thật kỹ. Khuôn mặt người tình yêu dấu mà lúc này, trái tim anh chợt cào cấu, giằng xé với muôn nghìn mâu thuẫn lẫn lộn. Nàng hỏi, anh buồn ngủ chưa? Ngày mai tôi phải đi làm sớm. Xin lỗi không có thể nào tiễn các anh ra phi trường.
Có gì đâu chị, được chị tiếp đãi như thế này là quý lắm rồi chị à.
Vậy thôi chào anh nha, chúc anh ngủ ngon. Anh nghe giọng nói mình lặp lại ngắt ngứ, thoáng vẻ thất vọng.
Vâng, cảm ơn chị và cũng chúc chị ngủ ngon.
Nàng quay lui, bước vào trong, cắn chặt môi, cố gắng không quay đầu lại. Nhưng anh vẫn mường tượng rõ ràng. Phía sau lưng mình, nhân dáng, khuôn mặt, nụ cười của người con gái đã một thời và sẽ một đời rong ruổi bám riết cuộc sống cô độc của anh trong từng đêm trăn trở, dài theo nỗi dằn vặt khôn nguôi. Và cõi lòng anh, liệu trái tim vẫn còn cựa quậy, nài nỉ muôn vàng lời thống thiết, nó có để cho anh được bình yên đi tiếp chặng đường còn lại, một mình với từng bước khập khiễng, hay sẽ thôi thúc réo gọi không ngừng? Anh ngồi đó, bất động, ngồi đó, giữa mùi hương và bóng tối.
Quý vị vừa thưởng thức Giữa mùi hương và bóng tối của Nhật Nguyễn. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với Sơn Huy và Thục Quyên đến đây cũng đã chấm dứt. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.